Thank you. Dạ Nam Mô Bụt Tha nhé. Hôm nay ngày thứ ba 9 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: con xin sám hối. Nam Mô Bụt Tha nhé. Đây là chương trình Phật Pháp Thích Khách Thông Má Trên Bao Pháp mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12:30 đến 2:30 sáng. Con Tịnh Hảo thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Xuất Tắc Niết Bà Tắc, chương 2, tiểu phẩm. Thứ tư, kinh Điềm Lành Lớn hay là kinh Đại Hạnh Phúc. Maha Mangala Sutta sẽ do Thượng Phật Tự Tiền giảng giải. Hôm nay sư sẽ giảng hai chi pháp là 258 và 259. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, dạy hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính lãnh lễ tri ân lời đức Minh Hạnh, kính lạy tri tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Giáo trình bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Xuất Tắc Niết Xuất sắc nít ba pháp đề tài hôm nay là kinh quyền lành lớn hay là kinh hạnh phúc. Ha ha mang ra là xuất sắc. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ chi dẫn nhập bài học hôm nay Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nam Mô Bụt Tha nhé. Chúng con kính đảnh lễ hiệu trưởng, kính chào thượng đại diện đảng cùng chư thượng đức, thân chào tất cả quý phật tử. Kính bạch quý ngài đức thánh gì, trong chư tăng làm tổng, thì cái bài kinh mang theo tất cả này là một bài kinh rất là quen thuộc, được đưa vào danh sách của kinh tục và tài tạo. Kinh hay là kinh của An. Bài kinh này xuất xứ ở trong đây có ghi rõ cái duyên khởi. Một vị chư thiên vào canh khuya nửa đêm đã hiện xuống chùa Chê Sa Văn Á, nơi Đức Phật cư ngụ, đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói một lời kể. Chư thiên và nhân loại khi hiện đến đình làng, hàng mong ước và đợi chờ một lớp sống an toàn, xin ngài hãy lớn lên và đình làng tối thượng. Ở đây trên đường Mắt Lát, xưa kia bên Ấn Độ sử dụng từ này như là một cái nghi lễ cắt tường, chẳng hạn như là để rước voi hay là tế thần, người ta cũng đều xài cái chữ đi của mang cái lá hay là hát chữ mang cái lá, vân vân. Và cái đền thờ mang cái lá được xem như là một đình lạc. Thì vì chư thiên mỗi đức Phật về các cái đình lạc, Đức Thế Tôn đã dân đó là thuyết lên 10 bài kệ và có đến 38 pháp ký tường. Thì hôm nay sẽ cho thượng tọa tề quyền giảng giải ý nghĩa của bài kinh này. Và được biết là thượng tọa giảng phần dẫn nhập với câu hỏi của chương thiên 258 và chỉ một câu trả lời của Đức Phật với ba thi pháp là bài kệ 259. Bây giờ xin mời Phật tử Ưng Si đọc hết bài kinh mang cái lá sư tá này, vì theo thượng tọa chắc chắn đề nghị thì mỗi lần chúng ta học một bài kinh mới thì chúng ta sẽ đọc một loạt cho hết để chúng ta có cái ấn tượng về lễ kinh rồi những tuần lễ sau đó thì giảng sư sẽ tuần tự trình bày cho đến hết. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho chánh tông của bài kinh. Nam mô Phật Thầy.
Chương 2 Tư Phẩm và Thường Thích Minh Châu dịch vụ. Kinh bình lành lớn, kinh đại hạnh phúc, năm ra lá thứ tá. Ngôi dày tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Sa Quốc Thí, ở Chê Tổ Á Na, khu vườn ông Á Na Pháp Tiên Thí Cái. Rồi một thiên nhân, khi đêm đã gần nạn, giữa đinh sắc thù thắng, tối sáng, toàn đường Chê Tổ Á Na, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến lãnh lệ Thế Tôn, rồi đứng một bên, thì thiên nhân ấy giới đại kệ bạch Thế Tôn. Thiên nhân 258, nhiều thiên nhân và người suy nghĩ đến điềm lành, mong ước và đợi chờ một nước sống an toàn, xin ngài hãy nói lên giới điềm lành tối thượng. Thế Tôn 259, không thân phận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, ảnh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. 260, ở trú xứ thích hợp, công đức tiết phải làm, chân chánh hướng tự tâm là điều lành tối thượng. 261, học người nghề nghiệp giỏi, khá huấn luyện học tập, nói những lời khéo nói là điềm lành tối thượng. 262, chú dưỡng mẹ và cha, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không rắc rối và liền lành tối thượng. 263, bố thí hành điển pháp, săn sóc các bà con, làm nghiệp không lỗi lầm là liền lành tối thượng. 264, chấm dứt từ bỏ ác, chế ngự đam mê rượu, trong pháp không phóng dật là liền lành tối thượng. 265, kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đứng thờ nghe chấm pháp là điềm lành tối thượng. 266, nhẫn nhục lời hòa nhã, ít kiến các sa môn, được thờ làm mình pháp là điềm lành tối thượng. 267, khắc khổ và phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. 268, khi xúc chạm nghiệp đời, tâm không động, không sầu, không giới nhiễm, an ổn là liền lành tối thượng. 269, làm sự việc như vậy, không chỗ nào thất bại, khắp nơi được an toàn là liền lành tối thượng. Và chúng thành trong toàn thể liền thức điểm nào hôm nay, nhân mô Đức Sa Giá.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sát Thầy. Tôi được chứng nghe rõ không ạ? Để cảm mừng và cảm ơn các thân thầy cùng đại chúng. Có kính lễ đến Phật Pháp Tăng, có kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, cùng tôi rất đáng. Để Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong gông, cùng với Đại Đức Minh Hạnh. Và thân chào đến với tu nữ cùng chư Phật tử. Giờ xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Pakkawa Puttang Pakkawantang Apiwade Miso Akato Pakkawata Sambo Thamang Namasami Subhatipano Pakkawato Savaka Sangho Sangham Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương thân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, vì nhà quê là có Tam Bảo hàng giờ hồ đỉnh chư Tôn Đức Tăng. Những tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc đến chánh pháp. Hãy kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay hãy chúng ta học cái bài kinh Diệm Lành Mang Lát Sư Phá. Sẽ là cuộc kinh hạnh phúc. Thì như lời dẫn dịch của Sư Phụ Từ Siêu, thì chúng ta biết cái bài kinh không có lạ đối với tất cả chúng sinh hay là Phật tử người đã hiểu biết về tuân thủ về cái giáo lý của Phật giáo Long Tâm. Thì một trong những cái điều này quý vị được nghe rất là nhiều lần đối với các vị giảng sư thuyết giảng. Nhưng gì đây trong cái bài, trong cái phần của kinh Phật nó có xuyên qua các bài kinh. Trong đó có cái phần kinh Phật mà có cái bài kinh kinh Điền Lành này. Thì kính thưa quý vị, thì vị thiện nhân đến gặp Đức Phật và hỏi về cái nguyên nhân cũng như là cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc mà tới xưa thì trong kinh văn thì nó có nhiều cái nhiều có nhiều giáo phái đó. Có nhiều người ta nói một cái hạnh phúc nó đưa đến là chúng ta phải làm như thế này, là phải thờ thần này, phải kính lễ tượng đấy nọ, mà chúng ta phải làm điều này làm điều kia để mà đưa đến cái an lạc, cái hạnh phúc. Thì thấy nhiều cái nguyên nhân như vậy, và có một vị chuyên viên này, một vị chuyên viên này thấy như vậy và đến hội Phật vào kinh khuya. Vào cái kinh khuya thì chúng ta cũng biết thường những Đức Phật này trả lời các câu hỏi để cho chư thiên. Cho nên vì vậy là vị chư thiên này đến hỏi Đức Phật với những cái điều lành, với những cái điều tốt đẹp mà chúng sinh, mà con người thường mong để mình được sống, để mình được lành một cách tốt đẹp, một cách an lạc, để họ được có cái phúc lành cao thượng. Thì khi được hỏi như vậy và cũng tập thời Đức Phật này đã giảng giải, thì có đầu tiên chỉ hỏi về cái dù người đã khi nghĩ đến điện nào mà không biết như thế nào, mong ước và đợi chờ có một nếp sống. Và khi được hỏi như vậy thì Đức Phật này đã trả lời, thì đối với không thân cận kẻ ngu, gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ hay là cúng dường người đáng cúng dường, thì đó chính là phúc lành cao thượng hay là điện lành tối thượng. Kính thưa quý vị, không thân cận kẻ ngu ở đây cũng chính là không cần kề cái người khác, người ngu. Mà trong kinh văn ấy chúng ta thấy có thể nói là là siwa na cha pa la na bandita na cha siwa na pu cha sa pu cha ni ya na e tam mang kalamu tamang ba la a siwa na cha pa la na sa thức đó có thêm kẻ ngu hay là đó có người làm khác. Thì có thể nói là người làm ác á, thì đứng theo tinh thần của Phật pháp thì kẻ nào mà thân ác, khẩu ác, ý ác thì kẻ đó chính là một người ác. Và người ác này nó tương đương với cái kẻ ngu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những hành động và những việc làm đưa đến cái quả đau khổ trong tương lai. Thì Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta tránh xa cái người ác. Bởi vì khi mà chúng ta làm điều ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý đó, thì kết quả của chính chúng ta đó là đọa trong sục ác đạo, tức là địa ngục bằng sanh Atula. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ một cách rõ ràng để nhận ra cái kẻ ác. Một người ác không phải là một người xấu xa về cái một người xấu về thân xác, nhưng cái tâm hồn và sở hành của họ nó thật sự là ác. Người ác á, không phải chỉ là những cái người mà côn đồ hay những người mà bệnh tật nghèo khó hay là họ quậy quạng ở trong cuộc đời, nhưng có khi những người mà quyền quý cao sang, những người mô phạm, những người đứng trong những ngành nghề mô phạm, sư phạm vân vân, hay là những giới thượng lưu trong xã hội, thì cũng đều là có thể là có người khác trong chuyện không là lạ. Thì cái thứ quý vị, trong kinh Đức Phật dạy có hai cách để nhận ra cái người khác. Cái điều thứ nhất là khi mà chúng ta thấy người ác á, thì chúng ta biết được cách nhận thức của các bậc trí tuệ đó, hiểu rõ được cái tâm ý của người ác. Rồi cách thứ hai nữa, tức là cách nhận biết của Đức Phật, người biết về cái tâm niệm của cái ác bằng trí tuệ. Cũng như mình thường mình thấy người ác á, khi người ngu tình thế quan trọng hành của họ là mình biết. Thứ nhất họ là con người, tự nhiên là ác họ không có hổ thẹn, không có gây sợ tội lỗi, không có biết có sự thu thúc trong lời nói, trong hành động, trong việc làm. Mà họ nói, họ làm, họ suy nghĩ theo cái tâm tư, theo cái bản năng, bản tính của chính họ mà chúng ta gọi là bản năng, hay là nói theo Phật pháp, nghĩa là chạy theo cái tham, cái sân, cái si của họ, mà họ không có một cái sự thu thúc, họ không có một sự gì để, không có một sự nhìn nó bên người, những người xung quanh, có nhiều người làm hay những người mà hành động hay là chỉ với người ta, vân vân. Chúng ta sẽ hành hết sức là xấu, sẽ hành hết sức, hết sức là dở. Nhưng phải nói rằng là mà chỉ có gì, chỉ có một người muốn để nhận ra đó, thì chúng ta phải là một người có trí tuệ, chúng ta phải là một người trí, chúng ta phải là một người tiền, chúng ta phải là một người tu, thì chúng ta nên hiểu biết được cái tâm lý của họ. Bởi vì không ai mà không có sự sinh hoạt bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Tại sao mình không làm cái việc thiện? Tại sao mình không nói lời thiện? Mình không có sự suy nghĩ thiện mà lại là suy nghĩ ác, nói ác và làm ác. Ở đây do cái tâm tính của họ nó quen, cái tập cái tâm nó quen, mà nó quen đó thì do cái gì? Do cái hành động, do cái việc tiền thân, do cái thường cận ý duyên của đời trước nó quen, họ làm ác vào đời này, sinh lại thì nó cũng chính là làm ác tiếp tục nữa. Họ thấy là họ luôn luôn họ chỉ quay quần trong cái việc gây đau khổ cho người, gây đau khổ cho mình, gây đau khổ cho cả hai. Đối với cái người khác, đối với cái người ngu là vậy, thích rủ rê, thích coi như là rủ rê người này, rủ rê người kia. Bởi vì người ta thấy là rất sợ khi mà chơi gần với cái kẻ ác á, khi mà chơi với bạn ác nó nguy hiểm lắm. Cái người ác á thì họ thích rủ rê xúi dục cái khác làm việc khác, và cũng như là luôn luôn xúi dục và luôn luôn cùng với người đó, hai người cùng làm ác. Đó với các con người kia là gì đó, họ thích như vậy, họ thích rủ rê. Và người ác thì họ không phải, thường thường làm không phải là cái việc, cái phần sự của chúng, không phải là cái trách nhiệm của chúng, mà chúng làm á là quậy quản khác người, quậy làm khác người, như vậy cho nên gây đến cái sự đau khổ cho người. Và đối với những người ác thì thường thường đối với những cái điều nhận thức sai lầm, cái điều sai quấy thì họ cho là phải là đúng, hoặc là cái điều đúng thì họ cho là sai, họ khởi lên một cái tài kiến khác nữa, quấy cho là phải cho là quấy. Và thế là họ đưa đến cái sự can qua ở trong cuộc đời, cũng như là người ác á, mặc dù chúng ta nói cái lời chân thật, chúng ta nói cái lời tốt đẹp, họ cũng quán giận. Chúng ta nói cái lời thật, chúng ta có cái lời khuyên, nhưng họ cũng dễ có oan trái với chính chúng ta, dù cho điều đó điều đúng. Mà nếu nói với họ mà họ là đang coi như là bị phạm cái lỗi đó, họ nói chúng ta phê phán họ, họ không chấp nhận, mà thế mà oan trái với mình, mình giận mình. Và thầy kẻ thì không bao giờ biết chấp hành chấp kỳ theo tinh thần của giới luật, dẫu cho là của quốc gia hay là của đạo. Nếu như tu thì kẻ cũng không có thực hành giới luật, hay không có nghiêm trì giới luật, không có giữ gìn bất cứ một cái khuôn phép nào cả, họ sống ngoài vòng pháp luật. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng là chính vì vậy, khi mà nhận thức được cái kẻ ác như vậy thì chúng ta phải lắm xa. Thì trong kinh đó, gọi là trong kinh coi như là Uparipanya Saka, Đức Phật ngày dạy các bài kinh Palabhadita Sutta, thì Đức Phật ngày dạy thì theo có ba thái rõ đó là người khác. Thứ nhất, một là họ suy nghĩ ác, họ nói ác, họ làm ác. Thì chúng ta thấy thì thường á, con người á, chúng ta chỉ thấy là nói và làm, nói ác và làm ác thì chúng ta rất là sợ. Nhưng ở đây Đức Phật này nó có nhấn mạnh rõ, tức là nó có cái sự suy nghĩ ác mà. Con người có sự suy nghĩ ác đó, nó rất là nguy hiểm. Tức là họ tham lam quá độ, họ mưu hại kẻ khác, họ có tà kiến, họ không bao giờ tin nghiệp quả và luân hồi, họ nói dối, nó đâm thầm, nó độc ác, vân vân, nó là vô ích, họ sát sinh, trộm cắp tài sản, rất là độc ác, họ làm, họ không biết, đó là ghi lên một cái trang quan, ghi lên cái đau khổ cho mình, cho người, và trong tương lai họ phải đau khổ. Thì kính thưa quý vị, đối với cái người ác ấy, cần phải tránh xa. Cũng như có một tích chuyện, có một cái chàng nọ, gia đình cha mẹ giàu có, đến khi cha mẹ chết, quý vị biết là chúng ta bỏ tất cả tiền của để lại ông ta tài sản tiền của rất là nhiều. Cái chàng phụ nữ tên là Akita, khi cha mẹ hết rồi, ông ta đem những cái tiền của đó bố thí hết tất cả. Ông ta xuất gia làm đạo sĩ ở trong rừng, ở trong rừng trước lãnh, và vẻ ấy rất là trí túc, thì chỉ ăn lá cây, ở lá cây rụng ở gần bên trời thôi, và cứ thế hành cái pháp mà khắc khổ như vậy, đến hỏi đến động đến tay của đế thích, thì đế thích nhận hiện xuống bên ngài, là tôi rất là quan hệ với cái hành trí túc, với cái hành khắc khổ của ngài. Nhưng điều mà tôi không muốn rằng nếu mà ngài cần cái gì đó thì tôi sẽ đáp ứng với ngài. Thì vị đạo sĩ này, vị đạo sĩ Akita này mới nói rằng bần đạo không có cần cái gì cả, lời xin của ngài thì thật sự là cảm ơn, nhưng mà đạo không có cần cái gì cả. Thì vị ấy mới nói rằng vị tiếp tục nói rằng thưa ngài, thì ngài có biết rằng là cái lá mà rụng rừng ở bên ngài đó nó chỉ bị hết rồi, nó cứ thành công ngày không có thể còn ăn được nữa. Như ngày cần cái gì thì tôi muốn thế, tôi cũng dường ngày, ngày có thực tình này, ngày cho chúng tôi, ngày cho tôi biết về cuộc thực, về tu sứ, về thuốc men hay vật dụng, ngày tôi cũng dường ngày. Thì thấy Đức Thế Tích có cái tấm lòng, có cái tấm lòng thành, thì vị đạo sĩ nhìn thấy rằng nếu như ngày một ngày khổ nhiều lần như vậy thì tôi cũng báo cho ngài một điều á, tôi rất cần một điều. Thì Đức Thế Tích thì khổ nhiều cần cái một chi, thì vị đạo sĩ mới nói rằng cái điều cần thiết là xin đừng cho tôi gặp kẻ khác, kẻ ác, và tôi không bao giờ làm công chuyện gì có kẻ ác giống tay bài. Thì Đức Thế Tích trong hội ngày khác kẻ ác thế à, thì vị đạo sĩ mới nói rằng chẳng những thế mà cho sinh bằng đạo, cho sinh cho bằng đạo không cứ ưa thích và xu hướng theo cái kẻ ác. Thì Đức Thế Tích mới nói vậy là ý muốn của ngài là không bao giờ gặp kẻ ác đúng không? Và đây là một vẻ đúng vậy, mặc dù là tin tức của kẻ ác tôi cũng xin không muốn nghe đến nữa. Thì thế là đến rất là hỏi gì chứ về cái ngày nghe nói về cái hành động của kẻ ác thì chúng tôi cho nghe. Thì đó là ngày chúng tôi đã kể cho người nghe nó kẻ ác đó, thì đủ thế người ta làm cái điều sai lầm, kẻ ác làm những chuyện không phải thực sự của chúng. Các nhiều thường là những thức sai lầm quấy cho là phải kẻ ác. Dù nói chân thật hay lời lẽ phải, họ cũng không có nhận thức mà luôn luôn có sự quán hờn hay hành chú quán. Thì kẻ ác không chịu hành theo cái lẽ, cái luật lệ đạo cả, dù cho cái luật lệ của chính phủ hay của cái tôn giáo thì họ cũng không có chấp nhận. Kẻ ác thường thì có những cái xấu xa, nên bằng đạo người lớn xa đối với kẻ ác đó. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy một cái hành động ác của cái người ác cũng nhiều lắm. Nhưng điều mà ít xin qua đây, vì đạo sĩ này rất là sợ, sợ gần kẻ ác, ngay cả không muốn nghe cái tin tức gì đến kẻ ác, bởi vì rất là sợ kẻ ác. vì ấy có đầy đủ tiền của tài sản do cha mẹ để lại, nhưng thấy cuộc đời nó vô thường, nó khổ não, nó vô nghĩa, và vì ấy bố thí hết tất cả cho người mà đi vào trường tiếp lãnh tu tập và sống đời sống nó tri tốt các khổ bình thường. Thì tính đối với vị, có thể nói rằng là ở trong cuộc đời này, một trong những cái mà chúng ta là tiền phức nhất, đó chính là những người xung quanh chúng ta, những người xung quanh của chúng ta. Có thật, nếu như họ không có tu, nếu như họ không có đàng hoàng, họ làm kẻ khác. Thành thật mà nói, đó là những người thân thương của chúng ta, đó là những người vợ, đó là những người con, ngay cả là cha là mẹ. Nếu không phải thì họ cũng chính là những người khác, tuy họ là cha là mẹ của chúng ta. Khi chúng ta hiểu biết được Phật pháp thì chúng ta vẫn có một cái sự phân lường rõ ràng, còn đúng là cha là mẹ mình đó. Vì vậy cho nó biết cha mẹ mình là kẻ ác, cho nên bổn phận và trách nhiệm của mình phải hướng dẫn làm sao để cho cha mẹ an trú vào việc làm, an trú vào tam bảo, an trú vào nghiệp quả, an trú vào cái sự tu học, cái sự hiểu biết Phật pháp, cho nên cái công đức nó mới lớn. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng cha mẹ với các cha mẹ của mình cũng là những người ác, và nói theo nó nặng nề hơn, đó chính là những người ngu mà không có nhận ra cái chân lý, không nhận ra cái điều tránh tà, cái điều phải quấy. Cho nên là một cái trách nhiệm của những người con, chúng ta luôn luôn có một sự giúp đỡ quyến thuộc, tức là giúp đỡ cha mẹ an trú niềm tin của cha mẹ vào tam bảo. Cho nên đây cũng là một phúc lành, đó là những phúc lành cao thượng về sau. Trong đó nó có một cái đó cái vấn đề mà chứng thuận với cha mẹ, với các sa môn bà la môn á, mà trong kinh chúng ta cũng trong hạnh phúc kinh thì chúng ta nhớ là cha phụng dưỡng vua thai, sa môn phụng dưỡng được trời vui hơn, vua thai phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tấm lộn vụ ơn số lần đó là vậy đó. Thì chính là cái gì cũng là cái hạnh phúc thiết tường. Cho nên vì vậy, thưa quý vị, không phải là cái người khác gì, là cái người như hồi nãy đã nói đó, là những người đầu đường xó sợ, là những người côn đồ hay là những người tệ nạn. Ở trong cuộc đời, họ mới là những người ác, những người xấu. Chính là nhiều khi họ là những người cha mẹ, họ là những người anh em, họ là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, hay là họ là những người quyền cao chức trọng, là những người là những nhà sư phạm vân vân. Thì tất cả nếu như không khéo thì là đều là một cả một cái rừng người khác, và người khác thì nó có giá trị tương đương với kẻ ngu. Chúng ta nói là tương đương chứ không phải là giống như vậy, giống như một người ngu. Bởi vì quá thật, nếu như cái họ là một người khôn ngoan, mà sự khôn ngoan nó nếu không đạt đúng chỗ thì họ cũng trở thành người khác, thì cái ác này, cái khôn này nó trở thành một cái nguy hiểm cho đời nữa. Bởi vì họ luôn luôn làm cái việc không lợi cho họ mà cũng không lợi cho người, họ luôn làm cái việc đau khổ cho người, và chính về sau họ lại lấy cái đau khổ. Khi mà họ cho rằng, cũng như trong Pháp Phúc Kinh nói rằng là đối với cái người làm ác, khi người ác chưa tới thì họ nghĩ rằng không có chuyện gì, nhưng khi người ác họ tới thì họ khóc lóc tức tưởi than vang và than vang trên cái sự đau khổ của mình là phải trả khi mình đã tạo thiện ác. Thế thì vì vậy, cái câu mà chúng ta thấy là họ rằng á, câu đầu tiên trả lời cho vị thiên nhân này thì Đức Phật xác định rõ, cũng là cái sự trả lời câu đầu tiên, không thân cận kẻ ngu, để không thân cận kẻ ác. Bởi vì chính thân đường họ thì chúng ta chắc chắn không muộn, không sớm thì muộn thì chúng ta cũng sẽ bị cái hành động ác của họ. Nó sẽ chỉ chúng ta ngay cận với cái gì, một cái từ trong vô thủy luân hồi của chúng ta rồi, cái tham ái sân ái si hay là cái tham sân si của chính chúng ta, nó đang nằm tẩm rồi. Khi mà gặp người ác họ kích thích, họ xâm thuốc nó đúng chuyện thì lập tức chúng ta rơi vào bẫy của họ ngay. Thì chúng ta có sự xu hướng với họ, mà khi có sự xu hướng với họ thì chính là chúng ta đã tự tạo cho mình cái sự đau khổ mà không có ai có thể giúp mình được, không ai có thể cứu mình được, chỉ tự mình hiểu và tự mình thì giải quyết cho mình. Thưa quý vị, cho nên vì vậy nhé, để mà tránh xa hay để mà tránh né cái kẻ ác đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải có một cái sự không nên thân gần họ. Và Đức Phật nói rằng là đối với cái người mà ác á, nó có cái tám điều tai hại ở trong cái kiếp này và cái vị lai. Thứ nhất là làm mất lợi ích và vị lai của mình và người thân của mình. Thứ hai là thân khẩu ý của mình nó bị dơ đục. Cái thứ ba là cho xấu mình, tức là xấu tên tuổi mình, hay là làm cho cái giá trị của mình càng ngày càng thấp đi, lu mờ đi, mà trong xã hội không ai có thể nhắc tới ta. Chúng ta là và cái điều thứ tư đó, thì những cái người khôn ngoan, những cái người trí tuệ hay những người có hiểu biết á, tất cả họ ghê tởm cái người ấy đấy, như là một thứ đồ nó bẩn thỉu hôi thối. Và điều thứ năm, ai cũng sẽ đánh xa, không dám gần vì sợ tai họa. Và chắc chắn rằng chúng ta sống gần họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng và sẽ lây vạ với họ, lây cái vạ đối với họ. Và đối với cái điều thứ sáu là kẻ khác không có cái tâm sáng suốt để phán đoán điều hay lẽ phải, tâm không có cái an lạc, không có điều tốt đẹp. Và điều thứ bảy á, kẻ khác làm cho cái danh tiếng ở trong quý thuộc trong họ hàng bị lu mờ hay bị mất đi. Và đây là cái điều thứ tám rất là quan trọng. Đối với kẻ ác đó, sau khi chết sẽ còn muốn được ác đạo, kết quả của kẻ ác là vậy. Vì vậy cho nên chúng ta không nên gần thân với kẻ ác nữa. Cho đến gần kẻ ác, không ngồi gần kẻ ác, không nghe kẻ ác, không chơi với kẻ ác, cũng gắng lắng xa kẻ ác, và có cái tâm trì giới, có cái tâm tham thiền, vân vân. Chúng ta có thể khi mà chúng ta không thân gần với chính người khác ấy, thì chúng ta tạo được một cái điều tốt đẹp, chúng ta tạo một con đường tu tập của chúng ta tạo một cái điều tốt đẹp để chúng ta không chơi với kẻ ác thì chúng ta mới tu tập được, mà chúng ta mới đi lên con đường chánh đạo, chúng ta mới thực hành giới định tuệ được. Và không chơi với kẻ ác thì chúng ta mới thực hành được cái pháp hành. Và thì vì vậy cho nên á, nếu mà chơi với kẻ ác thì cái đối với cái điều lợi ích của hiện tại của vị lai nó sẽ chẳng đứng đi, như là do chúng ta thân với họ và chúng ta làm điều khác. Như chúng ta thấy Đức Vua A Xà Thế và Đề Bà Đạt Ra, bởi vì thân gần Đề Bà Đạt Ra thì nó cũng làm theo cái lời của Đề Bà Đạt Ra, cho nên Vua A Xà Thế đã biết giết cha. Cái điều đó chính là cái điều mà do thân gần mà sản sinh. Thế nên quý vị có thể nói rằng là đối với cái người ác nó rất là nguy hiểm, mà chúng ta phải biết, chúng ta phải tránh. Ở cuộc đời á, thì ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì ròn, ở ống thì dài. Do cái thói quen cộng hưởng, do cái sự kết giao, thì nó rất là nguy hiểm. Khi chúng ta nhớ cái cây sồi mà nó đeo cái dây thần thông, do cái ông quan đại thần mà ông bị một cái sứ giả của một cái nước khác đến để núp lót để hại cái cây sồi của Đức Vua, thì cũng phải cây sồi thì nó có cái gì, ví dụ do nó gần cái gì, gần cái dây, cái dây thần thông, một cái dây nó đắng mà thấy là cây sồi đó nó bị đắng. Thế là cái con két ở trong kinh, trong kinh 38 pháp phần thông kinh cũng mới nhắc tới cái chỗ mà nhắc tới kinh của ngài Thông Khang, cũng nhắc tới chỗ mà chỉ con két. Thì đạo với các vị đạo sĩ đó thì nó rất là tốt, còn là ở với những người bọn cướp đó, thì nó báo cho bọn cướp là có người tới để bọn cướp tới giết. Thì Đức Vua đi vào, khi mà thấy một cái đường lớn như vậy và thấy hai cái hiện tượng con két, một con két đến gần một con két đó, thì một con két kia nó hiện tiền, nó chúc mừng và nó báo, và còn một con két thứ hai thì nó báo động cho những cái tên cướp để biết rằng phải có người tới để bọn cướp đó làm, để bắt được cướp để giết người ta. Thì chúng tôi nó có thể người khác nếu đã trình bày, chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta phải đánh giá họ để được sự an lạc, để được sự yên vui cho chính mình. Và cái điều thứ hai, Đức Phật trả lời, nhưng gần gũi bậc trí hay thân gần bậc trí tuệ, thế nào là một bậc trí tuệ ở trong tinh thần Phật pháp? Một cái bậc trí tuệ ở trong tinh thần Phật pháp đó, tức là người không phải là người học cao hiểu rộng, có cái bằng cấp cao sang quyền quý, là bác sĩ, kỹ sư, vân vân, không phải là như vậy, mà trí thức theo Phật giáo là người ấy hoàn toàn trong sạch tốt đẹp từ tam nghiệp là thân khẩu ý. Nói một cách khác thì là một bậc trí tuệ nào người đó không có phạm vào cái thằng ác, tức là thân không sát sanh trong cấp tình nhân, khẩu không nói dối, nó hiểu được cái tâm thật, ý không tâm ác sân ác tại chỉ ác, thì đó chính là sinh tinh thần của kinh văn, đó là người trí tuệ là vậy. Và có thể người trí tuệ là người hiểu được lợi ích hiện tại, lợi ích đời vị lai, và hiểu biết được cái sự lợi ích cao quý nhất, người đó mới là, đó là người trí tuệ. Và thế nào là hiểu biết biết cái đời hiện tại, hiểu biết lợi ích của đời hiện tại, lợi ích của đời vị lai, kính thưa quý vị, cái đời hiện tại này và nếu không, nếu mà hành theo tào pháp cái đời, cái hiểu đời lợi ích hiện tại là chúng ta không hành theo tà pháp, không làm trái cái luật của chính của quốc gia, không làm phiền cái người ở gần bên mình, và ở đó chính là chúng ta đã thọ trì giới luật. Họ hiểu biết cái đời hiện nay, cái thú vị, tức là biết rằng cái đời này không bình vững, của chúng ta không đem xuống màu được, cho nên họ không có bỏng sẻ, họ không có ích kỷ, họ dám đem tiền của họ ra để họ bố thí, họ giúp đỡ cho kẻ khác được vui nhờ, được hưởng phước. Và cái điều hiểu được cái lợi ích cao quý nhất đó chính là hiểu được cái lợi ích mà có sự tôn trọng để hành, để hành ba chánh hay là hành giới định tuệ ngay trong kiếp này để giải thoát khổ cái sanh tử đau khổ, thì đây chính là người hiểu biết được cái lợi ích cao cả. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng đối với cái người trí tuệ đó, khi mà chúng ta gần cái người trí tuệ thì nó rất là tốt đẹp. Chớ gần một kẻ ác, hãy thân gần kẻ ngu, cũng là kinh văn quốc đại dạy chúng ta đó. Sự gần gũi như vậy đó là tốt chứ không có xấu, nó đem đến cái sự an lạc, đem đến cái kết quả tốt đẹp cho chính chúng ta hiện tại cũng như ở kiếp đây sinh. Và kính thưa quý vị, đối với cái người trí tuệ, người ấy luôn luôn có một cái hành động, cái sở hành nó đều tốt đẹp, nó đều ngay ngắn, nó đều ngay tốt đẹp. Họ có một cái đức tin, họ có tin nhân tin quả, họ tin nghiệp báo. Mọi người có một cái người có một cái là một người trí tuệ, họ luôn luôn họ biết tin cái nhân quả, họ biết tin cái nghiệp báo, mà chính vì vậy cho nên họ tu tập, họ thực hiện các cái việc sạch việc thiện, họ biết cách bố thí, họ biết cách cúng dường, họ biết cách san sẻ, biết cách tức là giúp cho người khác. Và người có cái trí tuệ hay là một trí tuệ thì họ có trí tuệ để nhận định về cái gì? Họ nhận định về cuộc đời nó sẽ là vô thường, nó sẽ là khổ não, nó sẽ là vô ngã. Thì cái thú vị để nhận biết được đó là người trí hay là những cái điều, những đặc điểm của cái người trí tuệ, thứ nhất là người đó có trí tuệ và có trí nhớ, đây là người trí. Người có trí tuệ và có nhận, và có cái nhận thức rõ về cái tam tướng là cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã. Thì người học nhiều hiểu rộng về pháp học, pháp hành, pháp hành. Và người có sự tinh tấn hành theo cái pháp hành minh sát và chỉ, đây là chỉ quán và minh sát quán. Người trí tuệ là người có một cái giới luật trong sạch, tốt đẹp. Đồng thời người trí tuệ thì người có một cái hạnh thanh cao. Nếu là người tôn thì tôn luôn có những cái hạnh đầu đà. Nếu là cư sĩ thì họ hạnh tri túc. Thì tinh quan đức Phật dạy như vậy, người có đức hạnh thanh cao, nếu là bậc xuất gia thì luôn luôn bậc lời bậc lánh xa kẻ thù, lánh xa cái phiền não. Và là người trí tuệ thì luôn luôn họ có cái sự cố gắng để bồi đắp cái phước lành để đưa đến thánh tuệ giải thoát. Và là một người trí tuệ thì cái thứ gì họ không có rung động, chỉ là họ cái niềm tin của họ được an trú, được kiên định, tin chắc nơi tam bảo, thì dù bất cứ cái chuyện gì họ không thể làm nao núng họ được, hay là một miếng mồi hay là một cái tiền của tiền bạc gì để khuyến dụ, để kéo về rủ rê của họ thì hoàn toàn không được. Và điều thứ 10 đó tức là người có cái trí tuệ chính là bậc có cái thân khẩu ý nó trọn lành, nó tốt đẹp. Và khi thân gần với cái kẻ, với cái người trí tuệ như vậy, với cái bậc trí á, thì chúng ta đạt được cái kết quả tốt đẹp. Bởi vì cái thứ gì, khi mình thân gần kẻ được cái người trí á, thì nghe lời giảng dạy, nghe cái lời chỉ dẫn, nghe cái sự kinh nghiệm, nghe cái sự hiểu biết của họ, và tập dần để chúng ta nhớ đến cái điều thiện, tập dần để chúng ta biết đến cái điều thiện mà chúng ta hành theo cái điều thiện, và chúng ta hết lòng hết sức hành theo cái thiện pháp. Thì kính thưa quý vị, thì những cái cách mà làm như vậy thì đó chính là đem đến cái sự an lạc, cái kết quả mà các cháu đưa đến cái sự an lạc, cái sự chấm dứt đau khổ sinh tử. Và kinh văn có kể rằng chúng ta nhớ cái chuyện mà đức vua Bình Sa Vương có nhiều chỗ kể nói là đức vua Ba Tư Nặc, còn nhiều chỗ nói là đức vua Bình Sa Vương Vibhisara. Nói rằng là như điều chúng tôi cũng nhớ không lầm thì đó là vua Bimbisara, mà trong Pháp Cú cũng có nói về cái câu chuyện mà một hôm mà đức vua Bình Sa Vương nghe cái tiếng kêu của yếu sa nó sâu á, để làm kinh hãi, thì buổi sáng năm kiều thì đức vua mới cho mời các bà la môn, những cái vị mà chuyên về tế tự, chuyên về cái tế lễ để phán hỏi, thì các thầy nó chính là cái điểm báo đó, là đến cái ngay vàng đến cái đất nước của vua. Cho nên là những ngày mà không có như tế lễ thường nữa đó, thì nó sẽ bị nguy hiểm. Và cách cái tế lễ đó rất là ghê, mà nó rất là dễ dã man. Chính thưa quý vị, họ giả phải tìm 500, họ tìm phải tìm là 100 giống cái, 100 giống thú cái và 100 đồng nam đồng nữ, rồi họ gào một cái hầm thật là to, đốt lửa đó và bắt những cái con thú và những cái đứa trẻ này bỏ vào đó để đốt nó, để giết chết nó, để tế thần. Thì nghe cái lời bàn qua tán lại, đức vua cũng mới làm kinh hãi và mới truyền lập cái đàn sàng tế lễ, nó mới lập cái tế đàn để tế thần nữa. Thì trong khi sắp làm tế lễ á, thì thú cái thú được coi như đồng nam đồng nữ la hét quá, và thế là đức vua Ba Tư Nặc, cái đức vua bình sang bà hoàng hậu, bà hoàng hậu Mallika, và mới nghe cái tiếng mà la hét quá thì bà mới hỏi với những gì, mới biết được rằng là vua chuẩn bị làm cái tế lễ thế này, thì bà lập tức phải đi đến vua Bình Sa Vương ngăn cản. Dạ phải dạ, không có hơi sư phụ. Dạ vua Ba Tư Nặc. Dạ vua Ba Tư Nặc, dạ. Thì thấy khi đi đến, bảo khi đi đến nó nói đức vua Ba Tư Nặc nè. Bây giờ đến hỏi đức Phật, chứ đức vua không được làm như vậy, đó là một điều khác. Thì vua mới nghe cái lời bà ta, và đi đến, và hỏi Phật, thì đức Phật này, thì nó nói đây là những người đây là những người thân quý của Đức Vua, chứ không phải là ai cả. Thì thế là Đức Vua và bảo chỉ dẫn Đức Vua làm tốt cho hồi hướng cho chính họ. Và trong cái bài kinh này cũng chính là cái bài kinh rồi hướng cho quý thuộc cả hóa bạn mà chỉ đang thường đọc tụng. Thì cái thú vị, bởi vì chính Đức Vua, chúng ta thấy nếu mà thân gần được cái người trí tuệ, cái bà Hoàng Hậu, thì bà chỉ nhắc nhở Đức Vua và đi đến gặp Đức Phật là một bậc trí tuệ, của một đại trí tuệ như vậy, thì Ngài hiểu biết liền. Và cái thú vị, nếu như mà Đức Vua đó, chỉ cần những cái người bà La Môn tế tự thì sẽ giết, giết ác đó, làm ác rất là nhiều những người khác. Khi Đức Vua gần những cái người mà gần cái hạn như là bà Hoàng Hậu Malika hay cũng may mắn là đem đến hỏi Đức Phật thì mọi chuyện nó đã là khác, và thế là nói rằng đó là quý thuộc của Đức Vua, thì cho nên chỉ vì họ sợ họ sắp làm cái nhà quỷ cho nên họ đối cho nên họ đến để xin phước Đức Vua thôi, và xin Đức Vua hay làm phước cúng dường đến chúng ta và nó không còn nữa. Thì cái tức kể rằng là khi đó không sao thì họ đến, họ không còn có bị lõi lồ. Khi Đức Vua nghe vậy thì thấy họ về lõi lồ và than ghen, nhưng về làm sao thì họ không có bị đối khổ, họ khỏe mạnh như điều họ lõi lồ và thấy là cúng dường vật thực và cúng dường y cho chi ra. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà đến khi mà thường đã làm phước cho chứ thân bằng quý thuộc siêu phật tử cúng dường vật thực và cúng dường y áo cho chi ra là một trong những duyên sự như vậy đó. Thì kính thưa quý vị, cho nên cái ác hết sức là nguy hiểm. Chỉ rõ cái người cái ác hết sức là nguy hiểm, nếu như chúng ta gặp phải là cũng là nguy hiểm. Và như vậy chúng ta gặp phải cái người mà truyền kiến thức thì chúng ta biết là chỉ bảo chúng ta là chúng ta đã làm gì được những cái việc sạch hết sức là tốt đẹp. Bây giờ kính thưa quý vị, gọi là cái câu cuối cùng đó là phu cha cho phu cha đi gia năng, tức là gọi là đảnh lễ hay là cúng dường, là đến bậc đáng cúng dường. Có thể nói rằng nếu chúng ta cúng dường, chúng ta lễ bái thì có thể nói rằng cái gì cúng dường này nó có như thế nào, ai sẽ là người cúng dường tốt đẹp nhất và mang lại cái kết quả cao thượng nhất, thì đáng cúng dường đó chính là nếu như gọi là đáng cúng dường thì người đã thành tựu bốn đạo bốn quả và một niết bàn, mới gọi là xứng đáng cúng dường. Tức là vô nhắc cái tăng lô cá sa tí, tức là phước điền vô thượng của đời người là những người là nhà bậc thánh hiền đã chấm dứt sinh tử đau khổ. Thì cho nên kính thưa quý vị, có sự cúng dường ở đây có nghĩa là chúng ta đem những cái vật dụng hay đem cơm nước bánh trái đến để biếu tặng hay để dâng cúng hay cho ăn cái gì đó. Thì kính thưa quý vị, cái sự cúng dường có thể nói là cúng dường vật thực hay gọi là cúng dường cơm nước bánh trái hay là chúng ta mang đến cái vật phẩm cho mọi người, nhưng đối tượng cúng dường là chính là ai, thì xứng đáng cao cả nhất đó chính là sự cúng dường đến Đức Phật, đến Đức Phật độc giác và đến chư vị sinh quan giác. Ở trong kinh Văn Giải, cái sự cúng dường đó nó chính là quả lớn, đưa đến kết quả lớn, đưa đến cái điều an lạc lớn. Nhưng có thể nói rằng là không ai có thể ngoài ra bốn bậc thánh thầy, hoặc là chư tăng khi là còn phàm, như những người tu hành có cái thế giới, có cái sự tu tập, thì đó chính là cái sự cúng dường đưa đến cái kết quả an lạc, cái kết quả tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, và cúng dường đến cho cái gì? Cúng dường đến cho Đức Thiên Đại Nói, tức là Đức Phật độc giác, hoặc là chư thánh hiền tăng, hoặc là chư tăng có cái giới hạnh. Và cái nghĩa thứ hai đó là cúng dường đến cho người có công sinh ra ta, tức là cha mẹ, hay cúng dường đến các bậc thầy tổ, cúng dường đến chư tăng. Thì cái sự cúng dường đó nó có lợi quả lợi, nó có lợi lớn và quả lớn. Cái sự cúng dường này nó có đáng và nó có đúng tốt đẹp hay không, nó chính là do cái tâm của chúng ta biết định đạt. Cái sự cúng dường hay là cái sự đáp đền nó khác nhau. Nhưng chúng ta cũng cúng dường đến minh Phật, cúng dường đến Pháp, cúng dường đến chư tăng, và chúng ta đừng vì một cái danh, đừng vì một cái lợi, mà chúng ta cúng dường bằng cái tâm là bằng cái tâm từ bỏ, bằng cái tâm dứt bỏ cái tài sản, bằng cái tâm thành kính, bằng cái tâm cúng dường, thì cái sự cúng dường đó nó đưa đến cái quả lợi ích lớn. Và kính thưa quý vị, ở trong kinh Đức Phật Di Đà, cúng dường và lễ bái với tất cả tâm lòng cung kính thì nó có cái đặc biệt, nó có cái đặc ân. Thứ nhất là đặc ân nó chính là từ ái, chính là đặc ân tức là trọn thành. Và có hai cách mà chúng ta cúng dường. Thứ nhất là hay là hai cách mà chúng ta bố thí, tức là bố thí bằng vật thực như là cơm nước, bánh trái, y phục, thuốc men vân vân, hay là cái sự cúng dường bằng cái sự bằng cái sự hành đạo để chúng ta tu tập đưa đến cái kết quả an lạc giải thoát. Như khi chúng ta thực hành, khi chúng ta biết được, khi chúng ta hiểu được, khi chúng ta tin được cái lời Phật dạy, thì chúng ta mới quy y, chúng ta mới giữ giới, chúng ta mới thọ phát qua trai, chúng ta mới cố gắng tu tập thiền định. Thì đây chính là cái sự cúng dường cao cả, cái sự cúng dường tốt đẹp nhất. Thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng là để có một sự cúng dường tốt đẹp, có một sự cúng dường cao cả nhất, không phải tất cả chúng ta là muốn có tiền hay là có cái điều kiện là chúng ta muốn làm cái gì làm, mà chúng ta làm phải đúng pháp, chúng ta phải làm thì đúng cái tinh thần để giúp giúp cái sự cúng dường đó nó mang lại kết quả an lạc. Bởi vì nếu như mà chúng ta cúng dường đúng, cúng dường một cách cao cả và sự cúng dường tốt đẹp như thế thì nó đem lại cái kết quả an lạc tốt. Chúng ta không có bị cái bị sai cái địa chỉ, chúng ta tạm gọi là không bị sai cái địa chỉ, thì cũng là vật gửi tới, nhưng người nhận không đúng thì cũng tội cho cả hai, tội cho người gửi, tội đi cái công sức cho người gửi và người mang đi gửi. Còn cái người nhận thì không có việc cũng vậy, họ là phải người có cái thi tiến, những người có cái giới, những người cái bậc tu hành mà tu theo cái lời Phật dạy, chứ không phải là những người coi như mượn đạo tạo đời, hay những người mà nhân dân công lý để thụ hưởng, hay là để nhằm coi như là thọ dụng của đàn na tính thí mà Đức Phật nói, tức là cái đó là bọn trộm cướp. Thì khi chúng ta cúng dường, chúng ta phải cúng dường đối với cái tâm thành, có sự cung kính, có sự lễ bái, thì cũng lễ bái bằng cái tâm thành để chúng ta tìm, để chúng ta tạo cái phước lành, chúng ta tạo cái kết quả ăn hàng tốt. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta không có làm tốt á, thì kính thưa quý vị, cái sự cúng dường của chúng ta nó rất là ổn phí. Thì đằng nào chúng ta cúng nó cũng có cái phước, nhưng cái phước nó rất là hạn, cái hạn cũ và nó giới hạn, hơn là chúng ta có cái sự cúng dường bằng cái tâm cao thượng đối với tam bảo, đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chúng ta. Sự cúng dường này là sự cúng dường cao thượng. Thì kính thưa quý vị, tất cả là tùy cái duyên, tất cả là tùy cái điều kiện của chúng ta để chúng ta thực hiện. Cách của chúng ta bố thí bằng vật chất hay là bằng cái tinh thần, hay là bố thí bằng cái chúng ta thực hành theo lời Phật dạy, đó là và cúng dường lại cho Đức Phật, cúng dường lại gửi phước lành cho người khác, đó chính là sự cúng dường cao cả nhất. Thì trên bậc hiện đại kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng cái ý nghĩa của bài kinh này thì nó không có nhiều cái ý mà nó chúng ta cảm thấy là lạ, nhưng chắc chắn quý vị sẽ nghe lại chi tăng thảo luận và bàn luận để cho tất cả chúng ta được an yên vui, được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, xin có đôi điều thuyết giảng qua cái câu đầu của văn căn số 8, tức là kinh Điền Lành. Chắc chắn không sao cũng có những điều sai thất, kinh vân vong chư tôn thì Đức Thanh cùng đại chúng quan hệ cho và chính dân còn phương lành để có thể được sức đại chính vương vì sư trị hồ trị trái pháp và mong có thể sức khỏe hữu sinh hồ trị đến chư tôn Đức Thanh Ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc, luôn được sáng quá trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Tham Mai Nhất, Nam mô Sơn Khai Nhất.
Sau khi chương trình, chúng ta tiếp tục. Đại sứ con kính bệnh lệ sư trưởng, bệnh lệ sư Phật Thế Sư, bệnh lệ sư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thứ gì hôm nay chúng ta bắt đầu bài giảng, và bài giảng kinh hạnh phúc. Đây là một trong những bài kinh về được giảng rộng rãi và phổ biến nhất. Có tất cả là 38 điều mà chúng ta gọi là điểm lành các tường, điểm các tường để học đến được bài kinh này. Và đôi khi tại các quốc gia Phật giáo thì các vị giảng sư thường giảng mỗi một ngày một đề tài như vậy, và nếu chúng ta sẽ quyền mà giảng mỗi ngày một pháp như vậy thì cũng tới 38 buổi giảng của 38 tuần lễ. Còn nếu một ngày giảng một bài kệ thì nó cũng 10 tuần lễ, tương đối dài sự tiết. Và chỉ tôi biết là sự tiết Phật tử bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Hiện tại trong lớp Phật pháp của chúng ta có thiền tòa thời xưa, có đại điện Pháp Tính, dường như có sự tòa hóa đăng rồi phải không? Không thấy được biết với sự tòa hóa đăng, không biết có bị đoạn hết không? Dạ, xin hỏi cái Phật tử gì có thấy được cái biết với sự tòa hóa đăng không vậy? Dạ, thì tòa hóa đăng ổn rồi. Bắt đầu trong buổi thảo luận thì sẽ được tỉnh đại điện Pháp Tính, không có đại điện Pháp Tính nghe được không? Nếu mà đại điện Pháp Tính nghe được xin dạ vâng. Đại điện Pháp Tính hôm nay chúng ta mở đầu phải kể nói về kinh điện lập, hay là những cái điện báo các tường, tức là những cái dấu hiệu, những dấu hiệu các tường trong đời sống. Tất cả chúng ta đều tò mò muốn biết về tương lai của mình, rồi mình sẽ ra sao. Thứ nhất là hỏi thầy Pháp Tính cái gì có thể có Pháp Tính ở trong cuộc sống, ai cũng băn khoăn về ngày mai hết. Nhưng mà một người mà cứ sống cứ băn khoăn rồi mình sẽ ra sao đó, thì ở mức độ nào gọi là tương đối, là phải chăng có thể chấp nhận được ở mức độ nào tương đối là quan tưởng? Bởi vì có rất nhiều người thứ gì họ thích đi coi bói, thầy bói nói về tương lai thế này thì họ sống rất nhiều đó. Và do vì chúng tôi nói ở đây thì nó hơi quá đáng, nhưng mà có một vài vị chúng tôi cảm tưởng là các vị duyên thầy bói, vì thầy bói thấy bao nhiêu tiền cũng đủ cho thầy bói để được nghe nói về tương lai của mình. Thì để bước cho tính quan điểm cho biết rằng chúng ta suy nghĩ về tương lai và chúng ta nghĩ đến mức độ nào gọi là phải chắc cái tình về đề bất tỉnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ đến nhà sư chú, sư phụ Thầy Siêu, cùng toàn Nhất Nẵng, cùng toàn Thầy Quyền, Thầy Đức Minh Thành, cùng chư Phật Nhất Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị hiện mạng tín nữ. Cảm ơn quý vị đã chọn chúng tôi viết kinh nghiệm đó. Xin bạch thượng tọa, xin thưa đại chúng. Khi mà nghe thượng tọa nhắc đến hai chữ là thầy bói, thì chúng tôi thấy nó mắc cười. Có nghĩa là mình thấy rằng ở trong cái cuộc đời của mình á, ai cũng vậy, ai cũng trải qua mình đã từng là khách hàng, là thân quen của thầy bói. Hình như là chúng tôi nghĩ rằng là hình như nó bị ảnh hưởng, mà bị ảnh hưởng cái những người xung quanh. Tại vì chúng tôi thấy hình như là ai cũng vậy, ai có đến chùa hay là chưa đến chùa gì cũng vậy, là cũng đều có trải qua không ít lần đến thầy bói, thì cũng nhiều lần đến thầy bói. Thành ra do đó khi nhắc đến cái chữ thầy bói là chúng tôi nhớ đến những cái điều đó. Bây giờ thì bắt đầu chúng ta bước vào cái câu hỏi, câu thảo luận nghĩ về tương lai của một cái bản thân, chúng ta phải suy luận như thế nào là vừa phải. Thì kính thưa quý vị, đối với khi mà chúng ta muốn chúng ta có những cái điềm lành, thì trước tiên là chúng ta đừng làm những cái điều khác, hay là chúng ta đừng có thân cận với những người khác. Tại sao những gì? Tại vì nếu mà mình mà làm một cái điều ác gì đó, là tự nhiên ở trong tâm mình nó sẽ có cái sự mà hối tiếc, à, hoặc là nó có cái sự gai gắt, à, cái sự ăn năn. Đây là một cái điều mà nó sẽ làm cho chúng ta khó ăn khó ngủ. Quý vị thấy rằng có những cái người người ta rất là giàu có, à, người ta rất là giàu có, nhưng mà người ta có một chút gì đó người ta lo sợ thôi, à, người ta lo sợ thôi thì người ta đã mất ăn mất ngủ, hoặc là người ta sẽ buồn, à, người ta cũng như sẽ rất là lo lắng, mà nhiều khi lo lắng quá đến một ngày nào đó người ta sẽ bị những cái chứng bệnh rất là khó trị. Hồi trước khi mà chúng tôi còn ở ngoài đời, à, chúng tôi có ở kế một cái nhà đó. Một cái nhà đó thì thật sự rất là tội nghiệp chúng ta. Nhà thì rất là giàu có, rồi nhưng mà giàu có là do người ta buôn gánh bán bưng, thức khuya dậy sớm, người ta siêng năng lao động, người ta làm, người ta dành dụm, thành ra người ta có được một chút ít tài sản. Thì quý vị biết rằng cái thời đó mà, cái thời đó mà khi mà có tài sản thì nó đầy, nó đủ cái điều mà lo âu đến đó. Nó có gì sợ những cái vị mà đứng ở trong cái quốc độ, đứng đầu ở quốc độ tịch thu. Rồi nó thì sợ trộm cướp, rồi sợ bị đóng thuế, bị đủ thứ đó. Thành ra khi mà một cái gia đình mà cô thế, một cái gia đình mà thương gia mà do cái sức lao động mà người ta cần cù người ta để dành được, thành ra người ta rất là sợ mất. Người ta sợ riết đến nỗi mà ban ngày người ta cũng sợ, ban ngày người ta sợ bị tịch thu, ban đêm thì ta sợ bị trộm cướp, rồi nhiều khi người ta sợ bị mất vì cái chuyện này chuyện kia. Thành ra cái nỗi lo sợ đó nó dồn dập từng ngày làm cho người ta ngủ không được, và dần dần người ta giống như là một cái người mà bị bệnh tâm thần vậy, bị bệnh tâm thần đó. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều khi chúng ta chưa có làm cái chuyện gì nó bất thiện thôi, nhưng mà chúng ta tưởng tượng ra, hoặc là chúng ta bị nhiều cái áp lực quá, nó làm cho cái đời sống của chúng ta nó không có an ổn. Tuy rằng mình bỏ vàng bỏ tiền ở trong người hoặc là ở trong nhà, nhưng mà mình ăn cũng không yên, ngủ cũng không yên, thì cái đau khổ đó mình rất là khó tả, mà cũng rất là khó mà chia sẻ ra. Thì đó là một người mà chưa có phạm tội mà người ta đã khổ sở như vậy rồi. Vậy thì một người mà phạm vào một cái tội gì đó, người ta còn khổ sở biết bao nhiêu lần hơn đó. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều mà chúng ta muốn nghĩ về cái tương lai, là cái ngày mai sau này, mà chúng ta có một cái điểm dựa, chúng ta có một cái điểm dựa, thì chúng ta phải làm sao trước nhất. Ví dụ như có những người ta không đến với một tôn giáo nào hết thì cũng được, nếu mà không đến với một tôn giáo nào hết cũng được, nhưng mà chúng ta phải có một cái gì đó để mà chúng ta làm cái chỗ dựa. Ví dụ như là mình làm sao mà không để mít lòng hàng xóm, hoặc là mình làm sao mà mình đừng có tạo những cái nghiệp bất thiện quá, thì lúc đó cái tâm của mình nó sẽ được an vui. Còn nếu mà chúng ta mà tìm đến những cái vị thầy để cúng, để giải đồ này kia đó, hoặc là chúng ta theo những cái tư tưởng này, tư tưởng kia mà chúng ta không có làm lành đánh dữ, là coi như là nó cũng không có an vui gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta đi đến thầy bói, người ta coi, nhưng mà sau khi coi về thì sao? Sau khi coi về người ta cũng lo âu, người ta cũng lo âu thôi chứ không có giải tỏa được cái gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến với bậc trí, chúng ta thân cận với bạn lành, thầy tốt, bạn tốt, thì sao gì? Thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự lo âu. Vì rằng chúng ta không có làm những cái điều bất thiện, mình không có làm những cái chuyện gì đó nó bất thiện, thành ra cái tâm của mình nó không có hối tiếc. Hoặc là đối với đời sống của chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta sợ cái điều này điều kia, thì chúng ta phân tích ra nó rõ. Bây giờ mình sợ cái gì, nếu mà về tâm linh thì mình phải đi tìm đến những vị tâm linh, có nghĩa là mình tìm đến một cái giáo lý gì đó, hoặc là một cái tôn giáo nào đó, để mà mình tìm hiểu, để mà mình làm cái chỗ mà mình nương tựa. Còn nếu mà nói về cái cơ thể của mình á, mà mình bị bệnh hoạn, là bị cái chứng bệnh này, chứng bệnh kia, thì chúng ta phải tìm đến những cái vị thầy thuốc. Thì một người mà biết sắp đặt như vậy, biết sắp đặt như vậy thì trước tiên á, người ta được ổn thỏa, hoặc là người ta được ổn định giữa thân và tâm. Rồi sau đó mình sau đó thì mình muốn ở trong cái đời sống, ở tương lai của mình mà được an vui thì mình cứ tránh ra, ví dụ như là nếu mà mình nói theo ở trong kinh, ở trong những chi pháp á, mình không có du hành phi thờ, hoặc là mình không có giao du bất đáng, có nghĩa là quý vị thấy rằng chúng ta không có đi vào những cái thời gian mà nó trái thờ, ví dụ như đi đêm hôm hoặc là đi phia, hoặc là chúng ta không có gần gũi với những cái người bạn ác, những cái người mà có những cái dạ tâm, những cái ác tâm vân vân, thì đó là làm cho chúng ta có cái sự an vui. Rồi từ cái chỗ này thì chúng ta không cần mà chúng ta phải đến với những cái vị thầy bói hoặc là thầy tướng gì hết. Ở đời miễn sao chúng ta đừng có làm những chuyện sát sanh trộm cắp, đừng có làm những chuyện phá hoại thôi, thì chúng ta sẽ được an vui. Đó, đây là những cái lợi ích của bản thân của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình không có sát sanh, mình không có trộm cắp thì mình cũng không có kẻ thù, mình không có làm những cái chuyện phá hoại thì mình không có những cái kẻ thù. Còn nếu mà mình tốt hơn nữa, mình biết tu tập, mình biết cái cách nào đó, mình biết tìm đến ai để mà mình tìm cái đề mục, một cái cách nào đó mình tu tập, thì cái tâm của mình nó sẽ an vui hơn nữa. Chính vì cái điều này là chúng ta không cần đến những cái vị thầy bói. Chúng ta chỉ làm sao mà chúng ta có những lời nói nó dịu ngọt, có những lời nói hiền hòa, rồi có những cái thân nghiệp từ hoặc là khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ vân vân, thì những cái điều này nó sẽ làm mình an vui và mình không cần phải đi coi thầy hoặc là cúng sao giải hạn gì hết. Đó là một cái người mà biết cái cách để làm cho ở tương lai mình an vui. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu đầu tiên này. Còn bây giờ con xin được giúp lời con tỉnh thượng tọa Hiện Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Chúng ta thì có thể siêu không truyền tòa có toàn ở trước mắt và nếu được cũng sẽ toàn còn ghi trả lời sẽ khổ số lượng số 2. Dạ, bác sĩ có thể siêu chỉ mang cái lá ở đâu chúng ta chỉ là điểm lành hay là dấu hiệu hay là tín hiệu tốt lành, nhưng mà có rất là nhiều bản dịch là kinh hạnh phúc, kinh phước đức. Trong đó thì chúng ta hoan hỷ cho một cái định nghĩa rõ ràng về cái chữ mangala, và ở đây thì đó cũng hoan hỷ nói thêm là cái khả năng của chúng ta mà biết về tương lai, thì có những tương lai nào mà chúng ta biết một cách chắc chắn và có những tương lai nào chỉ là sự suy đoán mà thôi. Xin cái tên thưa con.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp Thiện Tâm, thành chào quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, cái gốc của chúng ta hãy định nghĩa về cái từ mangala. Nếu mà chúng ta dựa vào ở trong kinh điển khi mà kể lại những cái câu chuyện hình như khi mà ngài sẽ là xuất một liên còn là hai thanh niên và môn, thì một hôm hai vị đã đi dự cái lễ hội gọi là Hát Xích Mang Lát. Tức là nói về cái lễ hội voi. Người ta trang điểm thì những con voi rồi cho đi diễu hành chung quanh ở kinh mộng một cái bãi xanh, rồi mọi người họ nhìn vào cái những con voi đó khỏe mạnh hay như thế nào thì họ có thể đoán biết được là cái xứ sở của họ được may mắn thì không may mắn. Và cái lễ hội mà hai ngày của Bát Tích Sát và Quy Tát xem chúng ta gọi là Hát Xích Mang Lát. Vì vậy cho nên chữ Mang Lát ở trong cái danh từ này ở bên Ấn Độ thường xài là để chỉ cho tất cả những cái lễ hội nào mang tính cũng như là đem lại cái sự cát tường hay đem lại cái sự an lành cho xứ sở thì như vậy người ta gọi là Mang Lát. Sau khi Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở đời minh định là ý nghĩa Mang Lát gọi là cái điểm cát tường, không phải là do thấy hay là do nghe cái gì hay là do cảm nhận cái gì. Ở trong chú giải thì có giải thích cái từ này nhà. Khi mà kể lại cái câu chuyện là hồi lúc Đức Thế Tôn này chưa có xuất hiện thì ở trong cái toàn cõi Ấn Độ dân chúng còn cõi dân phù đề gọi là sắc lắm trong phú đi bóng họ đã suy nghĩ về những điều hạnh phúc kinh mô khô ma tơ la tích là cái gì là cát tường, cái gì là cát tường, cái gì là đình lành. Thì ở đây quý vị lúc đó có ba nhóm đi thác mang tên cô na mê cô vui sổ. Lúc đó có một người được gọi là kiến cát tường, tức là ông ta chủ trương mà ông ta nói aham mang lam cha nghe mấy đi sang bồ kỳ mang lam cho biết cái định lần ở trong thế gian này cái sự thấy gọi là định lần, rồi lại có một người khác gọi là xúc tác mang biết cô na mê cô bốn số. Thì chúng ta lại chủ trương rằng tôi biết cái định lệnh ở đây nha, thì cái sự nghe mới là định lệnh. Rồi có một từ nữa đó là bút tắc mang tới cô nằm ê cô phun sổ. Người đó thì do cái sự cảm nhận, do cái sự gửi đến đụng, họ chủ trương là gửi đến đụng thì cái đó nó đem lại cái định lệnh. Ví dụ như người thấy thì họ cho rằng tôn vật quý hiếm như thấy lông lên quy phụng, rồi hoặc là họ nghe cười xuống cười nghe thì nghe cái tiếng kêu. Chứ ở Việt Nam chúng ta có những cái tiếng ví dụ như nghe chim cách kêu hay là nghe con chim gì nó hót á thì người ta cho cái định lệnh. Còn nghe chim cú kêu á thì nghe gọi là định gỡ đó. Cái vấn đề thấy nghe Nữ đến tượng hồi xưa người ta cũng tương như vậy. Cho nên ở đây nha, các vị biết có những người họ chủ trương cái điện lành, khi mà họ họ đi đến một cái chùa có thợ cái con ngựa, cái họ đến họ họ đụng như con ngựa con tái cái họ vuốt trên đầu. Chúng tôi gặp thường đi ở mấy đi ở những cái chùa như ở bên Trung Quốc hay là bên Ấn Độ chẳng hạn, còn hoặc là đi qua bên phía Tây Tạng thì họ có cái gì luân đó, cái pháp luân của họ. Người ta đi vô đi vào chùa thì ta phải đi ngang đó, người ta muốn có định lệnh đó người ta phải xây, phải đụng xây tròn như vậy. Thì như vậy họ cho rằng cái đó may mắn là định lệnh. Như vậy rõ ràng nếu chúng ta dùng cái chữ mangala mà chúng ta kể về những cái chuyện gì nói trên thì chỉ mang đó hàng tiên luôn và chỉ có ơn như thế thôi. Thì như vậy chúng ta cái chuyện ba con ác chúng ta không thể dịch là hạnh phúc được, mà chúng ta không thể dịch là phước đức được, bởi vì cái chuyện hạnh phúc đó đúng ra chỉ hạnh phúc người là quy nhất cái gia hạnh phúc, hạnh phúc là phước. Còn cái chuyện phước đức đó gọi là sự phun nhát, chúng ta có từ để chúng ta xài hết. Tại vì ở đây người ta quan niệm có một vài vị họ quan niệm là nếu thực hành có 38 điều Phật ngài đã thuyết về Mắc Lát thì người này sẽ được hạnh phúc trên an lạc, cho nên những người 38 điều hạnh phúc. Nhưng mà thực ra đó, thì do cái duyên cớ là loài người và chỉ khi lúc bây giờ trong suốt 2 năm suy nghĩ về Mắc Lát và họ đang cái đề tài Mắc Lát là pha là đề tài về định lần đó, thì bàn tán tôn sao người ý này người ý kia, cho nên thì chỉ khi cứ đến hỏi Đức Phật chỉ Mắc Lát như thế nào chứ không phải hỏi về cái phước đức, không phải hỏi về phước đức hay là cái điều hạnh phúc, bởi vì cái điều hạnh phúc xuất phát là Đức Phật đã thuyết rồi, cái chuyện đó thì dễ hiểu rồi. Về cái phước báo của nhát cái không đã thuyết rồi cũng có gì. Bên Ấn Độ lúc bây giờ quý vị sở dĩ họ bàn tán là tại vì Mangala là cái điện lành đó, thì người thì cho rằng nghe hoặc là thấy đó là cái điện lành hoặc là điện gỡ. Cho nên khi mà nói mang lát thì chúng ta phải có cái từ đối lập gọi là áo qua mang lát, tức là điều người ta chủ trương là điện lành điện gỡ. Ví dụ như nghe chim thú nó kêu thì nó kêu 3 tiếng là biết là điện gỡ rồi. Ví dụ như nghe chim cắt nó hót thì người ta biết là nhà có cái tin vui hoặc là có khách đến, vâng vâng, hoặc là nghe tiếng chuột xạ mà nó kêu ban đêm thì như vậy họ cho rằng là cái đó hiện lành. Thì ở đây đó, cái từ này chắc chắn là chúng ta phải xài như vậy, chúng ta phải xài hiện lành hay là hiện cắt tường. Cho nên trong cái bài kinh mà Chư Tăng tụng đó, sau đó tu sắc và mang cái lăng ra khắp tu sắc và đi và ta sắc của bút thai này pha về đến tập và sâm an pha về đến tập và tăng can pha về đến tập đạt tu ti phật văn tu ti. Có chỗ kinh tụng thì có chỗ dịch là tất cả sự hạnh phúc hẳn có đến người, hay là tất cả phúc báo hẳn có đến người. Nhưng mà ngài Hòa Thượng Tinh Sử thì ngài dịch là tất cả điều các tường hẳn có đến người. Thì như vậy chúng tôi rất thích xài cái từ gọi là điều các tường, nói chung nhiên tức là cái điểm lành điều các tường. Thì muốn hiểu cái nghĩa là quả phước phát sanh cũng được, mà nói rằng cái điều các tường hẳn có đến người tức là người thực hành theo những cái pháp các đường mà Đức Thế Tôn đã dạy cũng được, ta hiểu biết được. Cho nên ở đây cái từ mắc lắm là chúng ta nên xài một cái nghĩa gọi là đường các đường. Chúng tôi định nghĩa cái từ đó thì rồi bây giờ thì trong cái câu hỏi thứ hai cái quý vị là nói theo Phật pháp thì tương lai có cái tính bất định hay là có thể xác định, thì ở đây quý vị nói cái điểm này thì chúng ta nói theo vì pháp chúc là ở đây gọi là Atita Ramana Thamma pháp tiết tận quá khứ, tức là cũng đã qua rồi đó. Vachipanna Thamma pháp tiết tận hiện tại, Anagata Thamma pháp tiết tận hiện lai. Thì ở đây chứ, khi chúng ta nói chỉ pháp thì pháp tiết tận quá khứ là có nhất định, có tâm biết chất định. Pháp tiết cảnh hiện tại thì cũng có những cái tâm biết nhất định, nhưng mà nói đến pháp, nói đến tâm pháp mà biết cảnh hiện tại thì hoàn toàn là bất định, chứ không có nào là nhất định cả. Ở đây chúng ta cũng nên biết rằng là cái chuyện tương lai là cái chuyện chưa xảy ra, cái chuyện chưa xảy ra, do đó hoàn toàn có cái tính bất định cả. Chỉ có điều là đối với Đức Phật hay là những vị A-la-hán có thần thông, ngài tri duy về cái chuyện vị lai đó, thì ngài nói ra, khi mà ngài biết cái điều đó sẽ xảy ra thật, ngài biết rõ ràng như vậy, cho nên ngài cũng nói. Thì ở đây cũng chỉ là một cái sự hạn hữu của những bậc thánh đặc biệt mà các ngài có thể nói về cái chuyện vị lai. Nhưng mà phần lớn thì chúng ta nên biết rằng vị lai có tính cách bất định, chứ chúng ta phàm phu không thể xác định được. Ngay cả cái việc mà chúng ta làm phước hay là chúng ta làm điều ác, làm thiện, làm ác, chúng ta chỉ biết phỏng đoán, phỏng đoán như thế này để cái gian mắt ta đi, cái gian năng làm lành thì được lành, và bắt cái đi chúng ta bắt đầu làm ác thì bị quả ác quả xấu. Chúng ta chỉ biết cái chuyện đó thôi, chứ còn nếu mà nó nghiệp quả mà chúng ta không thể biết ở tương lai nó sẽ xảy ra, nó nhất định như thế nào, chúng ta không thể đoán trước được. Bởi vì trong mắt chúng ta của Chí Tiêu nghiệp quả bất khả tư nghi, Đức Thế Tôn đã dạy như vậy, tức là vấn đề quả của nghiệp, quả báo của nghiệp thiện hay nghiệp ác thì là một điều không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ và không thể bàn được. Chỉ có những vị đắc được thiên nhãn thông thì vị đó mới biết được, nhưng Đức Phật biết thân ngài có thiên nhãn thông hoặc là thân được thông đó, gọi là xuất tu ba thân nha nát, thì ngài thấy được thì chúng sanh này thì chết ở đây, sanh lại chỗ kia do cái hạnh nghiệp như thế nào, chúng sanh nào có chánh kiến, có niềm tin, biết chuyện giới, biết bố thí, biết kính cha, biết kính mẹ, kính trọng các bậc sa môn và la môn, thì sau khi chết thì sẽ được bao giờ như vậy, như vậy là Đức Thế Tôn là biết. Thì ở đây thưa quý vị, cái trường hợp đó cũng là một cái trường hợp mà chúng ta nói rằng là bất định, chúng ta bất định. Cái chuyện nghiệp quả chúng ta không thể suy nghĩ cho xác thực được. Có nhiều khi người ta đi đến một người cô gái nghèo khổ cúng dường đến tôn giả cách phá, chỉ một vì cô ta nghèo, cô ta dùng gì ở đời thì người ta cho ăn cơm chán. Cho nên cô ta mang theo miếng cơm chán để sau khi ra đồng làm ruộng xong thì cô ta ăn. Nhưng mà khi gặp công giả chắc bán đi có thật thì cô ta mới suy nghĩ rằng là có những lúc mà ta gặp quý ngài thì ta không có một thực để bán cúng dường, còn có lúc thì có một thực nhưng mà không gặp quý ngài, ngay thì ta hãy nhận phước cúng dường. Chỉ có một miếng con cá trên cái phương tiện mà quả gì thuộc đến ra vô cùng. Cho nên ở đây đó, chúng ta cũng khó xác định được quả có gì. Còn nói chi là những chuyện khác mà chúng ta đoán thì chúng ta chỉ đoán chừng vậy thôi. Ví dụ như là cái sự sống chết, chúng ta chỉ đoán được là sức khỏe của mình như thế này thì mình có thể sống ngày thêm ngày mai nữa hay là thêm một vài năm nữa, chúng ta chỉ nói sơ như vậy. Chứ chúng ta không có biết chắc được là chúng ta sẽ sống tới ngày đó hay không, hay là cái sự bệnh tật chúng ta cũng không thể biết trước được. Do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng nói theo Phật pháp thì cái vấn đề tương lai là cái tính bất định bởi vì chưa thể xảy ra, chúng ta không thể xác định được. Chỉ trừ trường hợp là Đức Phật và các vị A La Hán các vị đoán tương lai thì có thể xác định được. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng nhắc thêm cái câu chuyện nó của tùy tùy trường hợp. Khi mà công chúa Suttavata trải qua thời gian 7 năm 7 tháng 7 ngày hoài thai sanh ba đường hoàn chỉnh thì với mẹ còn con vuông thì nàng công nương này mới nói với chồng đi đến đại lễ Đức Phật và xin thỉnh Đức Phật và Chư Tăng được xe tăng 7 ngày để mừng, để ăn mừng. Thì thứ gì lúc đó Đức Thế Tôn này đã nhận lời 7 ngày xe tăng của một ông thiện nam vốn là gia đình thí chủ hộ độ cho tôn giả một vị liên hóa ca la hán. Cho nên Đức Phật ngài thấy cái sự kiện này đó thì ngài cũng bảo là một vị liên là đi đến thuyết phục ông thiện nam đó để nhường 7 ngày này cho công chúa Sáu Bà Ta làm lễ cho tăng được cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, Chư Thị Sơ. Rồi sau 7 ngày đó thì hãy tới cho ông là thì khi ngày Mô Ca La Ná này đi đến chúng ta mới nói rằng bạch tôn giả, nếu mà ngài bảo đảm cho con rằng là trong 7 ngày đó, thứ nhất là con còn sống không có bị chết thình lình, thứ hai nữa là tài sản còn nguyên vẹn không bị khất tận, không bị thất thoát, và thứ ba là niềm tin của con vẫn còn vững chắc thì con sẽ dừng. Ngày ta được ngày một đêm ngày dừng ngày có khả năng không, ngày có thành không, cho nên là biết cái chuyện tương lai. Ngài nói rằng về mạng sống con và về tài sản thì ta bảo đảm là trong 7 ngày nữa không có hệ thống gì hết, nhưng mà về niềm tin của ông thì ta có bảo đảm ông phải tự duy trì đấy. Thì lúc đó Việt Nam cũng rất là quan hỷ, cho nên là ông tự nghĩ rằng mình sẽ duy trì cái niềm tin cho đến 7 ngày vẫn còn có sự quan hỷ cho cái điều là phước sau 7 ngày nữa. Cho nên ông ta mới chấp nhận, ông ta mới chấp nhận là nhường 7 ngày để cho công chúa Sáu Bà Ta. Thì ở đây quý vị, khi mà nói đến cái chuyện bị lai thì cũng thì không phải Đức Phật và Chư Vị A La Hán bất cứ trường hợp nào ngài cũng biết chắc 100% bất cứ chuyện gì. Trong số 10 chuyện thì chỉ có những chuyện nào mà Ngài cảm thấy rằng là cái chuyện đó có thể không bị đổi lời, không bị thay đổi thì tuyên bố. Còn những chuyện nào mà Ngài cảm thấy rằng do tâm của chúng sanh nó là sẽ làm cho thay đổi thì trong trường hợp đó Ngài biết đó là cái trường hợp bất định chứ không phải Ngài không có xác định được. Không phải là Ngài không thể phát hiện, Ngài biết trước, nhưng mà vì muốn để cho chúng sanh kia phải tự bảo đảm, Ngài ấn động như vậy. Cho nên cái chuyện mà chúng ta phàm phu, chúng ta khi mà suy nghĩ về chuyện vị lai đó, thì chúng ta nên biết là vị lai là cái tính, chuyện vị lai là cái chuyện có tính bất định, do đó cho nên chúng ta không thể biết chắc được, chúng ta không thể tuyên bố một cách chắc chắn được. Ở trong kinh Cao Cú, cái câu chuyện mà người thương mua kia chở hàng quá đi đến thành Sawasi để buôn bán, rồi lúc đó là mùa mưa thì ông ta dừng lại ở tại Sawasi. Chúng ta suy nghĩ là mùa mưa ta ở đây, rồi mùa khi mà hết mùa mưa rồi mùa lạnh ta sẽ giờ đi chỗ khác buôn bán, rồi mùa đông ta ở chỗ này, rồi mùa nóng ta là tiếp tục đi đến chỗ kia. Cứ suy nghĩ như thế, nhưng mà ông ta không hay là hãy sẽ chết. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài đi cực thực với Tôn giả Ananda Đa, Ngài đi ngay thì chỗ của ông ta, Ngài biết rõ là ông này không sống bao lâu, mà ông cứ suy nghĩ, cứ sắp xếp mùa mưa ta ở đây, mùa hạ ta ở kia, mùa đông ta ở chỗ nọ, vân vân. Đức Phật Thầy muốn dạy Tôn giả Ananda Đa đi đến báo cho ông ta biết để ông ta chuẩn bị. Thì ông ta nghe cái sự kiện đó thì bắt đầu cũng dễ tâm một sầm rút đầu. Ông ta mới thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến, người ta cúng dường trong suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7 ông ta đột nhiên bị đau đầu, bị nhức đầu, ông ta ngã lăn và chết, đột quỵ và chết. Thì ông ta chết thì có trời cũng gì. Rồi Đức Phật đã thuyết cái câu Pháp Cú, như là cái người mà chuyển thuyết họ cứ suy tính là mùa đông ta ở đây, ở mùa mưa ta ở đây, mùa đông ta ở chỗ nọ, rồi mùa hạ ở chỗ khác. Người ngu cứ thấy mơ màng, không hay nguy hiểm chứ đang đợi chờ, nguy hiểm thì là thì chết. Cho nên ở đây cũng gì, chúng tôi chỉ nhắc lại một số sự kiện để trả lời cho cái câu hỏi thảo luận hai mà sự thời gian từ nay, và cũng mong rằng những cái điều đó cũng sẽ gợi ý cho các Phật tử chúng ta về cái khái niệm tu tập, để chúng ta suy nghĩ về cái chuyện vị lai vân vân. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Sau khi chương trình kết thúc thì quý vị khán giả lại với sự tập trung quyền vị giáo sư của chương trình ngày hôm nay. Sau khi tập trung quyền có nghe được không? Cho hết sự tập trung quyền nghe được. Dạ. Thưa tập trung quyền, khi mà chúng ta nói là cúng dường, bậc tán cúng dường, thì phải trong cái sự cúng dường. Khi chúng ta nói Pucha Diya năng thì cúng dường ở đây tức là bao gồm cả cái chuyện lễ bái và phụng cúng, ví dụ như là lễ phẩm cúng dường và sự cung kính, có phải như vậy không? Hay là chỉ cúng dường ở đây chỉ thường chúng ta chỉ đề cập đến đến những lễ phẩm được hướng cúng mà thôi, thì tôi quên là hiểu đó rồi.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Đế Bồ Tát Thầy Hết. Và có cái đại đấng sư trưởng sư phụ thị siêu thật có giác đẳng, và có tính là Đức Minh Hạnh cùng chư thanh đạt nhân diện thân chào đấng như thương mở cùng chư Phật tử. Thì các bạn chứng tỏ qua thật thì có thể nói rằng cái chữ mà cúng dường là phụ trợ cho phụ trợ đến gia này để thăng mang lời bất tâm hồn. Cái sự cúng dường về vật phẩm chẳng hạn như cái phục vật thực thuốc men chú sứ vân vân, nói chung là cái nhu yếu phẩm cần thiết, nói chung mà nó phát vào chậu. Nếu trong đó cái nó còn cái sự nó kính lễ, cần cái sự kính trọng một cách cung phụng, tức là cung kính một cách đúng pháp, một cách đúng chỗ. Bởi vì cái bậc đáng kính, cái đất đáng cúng, cái bậc đáng hiến cúng nó bằng những cái lễ, không phải bằng những cái sự lễ bái, bằng những cái sự thành tâm. Ở đây chính là một cái ý nghĩa nó lớn, chứ không phải là cái sự, cái chỉ là một sự cúng dường bằng một cái, bằng một cái sự lễ phẩm, bằng một cái vật dụng hay cái gì đó. Thế nên là vì vậy chúng ta thấy thường thường bên cái bên tâm tông nó có một cái điều cũng rất là hay, cái sự cúng dường đó mà Đức Phật dạy có trực, cái trực tiếp nơi chư tăng, chư tăng nhận một cách trực tiếp. Ở đó chúng ta rằng chư Phật tử phải có một cái sự cúng dường cung kính dâng đến tận tận tay chư tăng thọ nhận. Đây là sự cúng dường, nó có hai mặt, một là trong đó có sự cung kính và cúng dường vật phẩm. Mà tam nghiệp tức là thân khẩu và ý của chúng ta cũng như có cái gì, có cái vật dụng, có cái vật hiến cúng, mà có cái tâm thành, có cái tâm cung kính, thì đây sẽ là phước lành. Khi chúng ta nghĩ rằng thường thường đó là mình cúng mà mình kiểu như mình cũng là cúng dường, sẽ như cái tư cách của mình, cái cách cúng dường của mình, ở trong cái sự cúng dường đây gọi là cách cúng dường luôn, cái sự cúng dường đây gọi là cách cúng dường nữa. Cách cúng dường chúng ta phải có một cái sự thành kính, có một sự tôn trọng, có một cái sự nghiêm chỉnh một chút. Chứ có nhiều phụ tử thì cúng dường rất là hời hợt thôi, người ta cho đi cho tí, mà nhiều khi chúng ta cúng dường đến Phật mà chúng ta cho tí như vậy thì cái quả của chúng ta nó giảm. Và ngay cả cúng tăng cũng vậy, mình chỉ tăng dầu cho là phần tăng, các thầy có như thế nào nhưng các thầy vẫn đeo mang lá cờ lá cờ, đeo mang hình bóng của Phật Đà. Cho nên vì vậy chúng ta có cái tấm lòng thành thì chúng ta thành tâm, chúng ta hướng tới cái đối tượng này, cái biểu tượng này, và chúng ta có sự kính lễ thì nó cũng cao cả, nó cũng cao thượng, và nó cũng vô vàn công đức phước báo. Nếu chúng ta có cái tâm, có cái Phật và có cái sự cung kính. Vì vậy cho nên cái gọi là cái sự cúng dường này nó bao gồm cái hai, tức là sự lễ bái, cái sự cung kính và cái sự hiến cúng lễ phẩm. Cho nên chư Phật tử chúng ta nhớ là mỗi lần chúng ta có cái sự cúng dường thì chúng ta thành tâm bằng cái vật phẩm của mình được thanh tịnh, bằng một cái cách cúng dường của mình được tốt đẹp, đó chính là cái sự lễ bái, cái sự cung kính đối với chư tăng, đối với những người mà có cái giới hạnh, tới những người mà khoác trên mình một bóng hình của Phật Đà và cái mặt thành Phật. Một câu đầu điều xin như vậy, như vậy như quý vị cũng có tốt đẹp trong những ngày nay mong một ai nhé.
Thưa bà, thì xin không biết thì bà có còn một chút nói không? Xin được hỏi thì bà thì xin dạ. Bà thì bà thì xin chúng ta thử làm một việc là chúng ta ở bố của bà kể thì chúng ta tìm một cái chủ đề chung. Dạ, mặc dù ở trong tính tạng thì không để chủ đề chung đó, nhưng mà là ví dụ như đề cập đến những cái chuyện gì hay là những cái trợ duyên quan trọng của đời sống thì Đức Phật thầy dạy rằng ở chú xứ thích hợp trước đã làm công đức và cái tâm mình thì khứ thượng, đó là cái một trong những điều làm khứ thượng. Thì riêng với chỉ ba cái pháp này là không có thân cận với bản ác, không giao du bản ác, thì thân cận với thiện hữu và cúng dường bậc đáng cúng dường. Thì theo sự tòa thượng sư ở đây nói đến ba cái khuynh hướng tốt hay là ba cái cách xử thế, trong cái việc xử thế thì ba pháp này tốt, thì sư tự động có tìm thấy được một cái mẫu số chung nào giữa ba pháp này để tạo thành một đề tài học sinh thành ý kiến thưa bạn?
Nam mô Bụt Thầy. Vấn đề này nghĩ cũng có vấn đề khó nhé. Bởi vì chúng ta có đến 10 bài kệ, mà trong 10 bài kệ đó chúng ta chỉ có thể tìm được một số chung cái tiêu đề cho một nhóm bài kệ thì được. Như chúng ta thấy trong 10 bài kệ đó, lúc đầu thì Phật Ngài dạy cái sự trong cái cách sinh hoạt, thì sau đó Ngài dạy đến cái pháp mà tu tập, rồi những bài kệ cuối cùng thì lại là những cái pháp mà tiến đắc. Thì chúng ta có những cái ý nghĩa chung như thế. Từ từ, lúc ban đầu thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta là không thân cần kẻ ngu, thân cần bậc trí hiền, cũng như bậc đáng cũng là phúc lành cao thượng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là ba cái điều này đấy, chúng ta có thể xem như là một cái nó cũng khó sẽ vô dụng. Nếu mà chúng ta sẽ có tiếp cận sự tốt thì chúng ta lại có những cái pháp, chẳng hạn như là đa lần cha tham gia dèn cha nhà sẽ tan ngay sẽ sang cả hồ anh nói bất chạy tâm là đi y tâm là tướng của tâm anh bố thí hành hộ pháp hay sẽ tiếp độ nghiệp phụ, thì cái đó là cư xử tốt. Còn ở đây cái việc mà thân cận thì chúng ta xài cái chữ nếu chúng ta xài cái ứng xử tốt, thì trong trường hợp cái việc mà chúng ta thân cận với người trí ta xa lắm nhà kẻ luôn, thì trong trường hợp cái chúng ta xài chữ ứng xử thì luôn, bởi vì nó không có thể xảy ra. Hay là chúng ta gọi là lễ sống thì tốt, lễ sống tốt cũng được. Chúng ta nghĩ rằng lễ sống tốt cũng được, bởi vì trong cái lễ sống của chúng ta, trong cái đời sống của chúng ta, làm sao chúng ta đừng có giao du với kẻ ngu, và chúng ta thân cận bằng cái gì, và đối với những bậc đáng kính trọng thì chúng ta kính trọng cúng dường. thương đối với tâm thì đề nghị sư tử gọi là giao tiếp. Thì cũng được, nếu không xài thì cũng được. Nhưng mà ở đây nói cái vấn đề mà giao tiếp ở trong cuộc sống á, thì cái sự thân cận và cái sự xa lắm á, thì chúng ta tại cái nghĩa đây được. Nhưng mà nói đến cái sự cúng dường một đáng cúng, nó kể trong cái nếu mà chúng ta gọi là kính lễ á, cái chữ phu cha cái tài hai nghĩa, nó vừa có nghĩa là kính lễ mà vừa có nghĩa là cái sự bố thí, sự cúng dường. Ở trong từ điển là cái sự cúng dường, bố thí bằng cái sự cung kính, như vậy gọi là phu cha. Như cái câu nó nói rằng là như khi mà nói đến cái pháp bố thí thì nó có hai gọi là tăng đá của chê đá đa năng, tức là bố thí với tính cách là tiết độ hay là tế độ, rồi bu trao có chê đá đa năng, tức là bố thí với tính cách là tôn trọng, thì chúng ta gọi đó là cúng dường. Thì bây giờ nếu mà chúng ta cúng dường thì nó không tạo tiết, bởi vì giao tiếp có nghĩa là khi nào chúng ta gặp mặt thì chúng ta mới giao tiếp. Nếu mà chúng ta giao tiếp thì trong trường hợp này nó không thành cái nghĩa cúng dường rồi. Nếu mà giao tiếp với người khác mà thuộc về hai cái chi pháp đầu thì được, nhưng mà khi chúng ta cúng dường một đám cúng dường hay là hay là kính lễ hoặc đánh kính lễ thì trong trường hợp này không còn cái nghĩa giao tiếp nữa, bởi vì thì cái sự giao tiếp đó không phải là một, không phải là một cái thành ý mà để tạo ra một cái thiện pháp lớn, cái sự cúng dường hoặc đánh cúng thì trong trường hợp này nó lại là một cái sự nỗ lực, một cái sự nỗ lực của thiện tâm để chúng ta ở trong đời sống luôn luôn chúng ta có sự tôn trọng, có sự cung kính và có sự cúng dường mà đáng cúng, như là ở trong chú giải có những cái câu chuyện, những cái câu chuyện cho cái chi pháp này đó là câu chuyện của người trồng hoa lại, cái người làm vòng hoa hoa lại gọi là Sumana. Sumana Mai La Chau là cái người làm vụ qua Sumana. Ông ta đem những cái bông hoa, những cái vòng hoa hàng ngày ông ta đem đến vào cung thì cho đức vua cung cấp cho hậu cung. Nhưng mà bữa đó ông ta đi dọc đường ta gặp đức Phật, ông ta nghĩ rằng đức vua đâu cao quý hơn đức Phật đâu, do đó cho nên ông ta đem những cái vòng hoa ông ta cúng dường đến đức Phật. Thì đức Phật này dạy rằng nhờ cái sự cúng dường này, cúng dường hôm nay của Sumana mà Sumana sẽ được ân sủng, sẽ được chúc lành. Thì quả thật thưa quý vị, vua Vidisara của Bình Sơn Vương nghe rất là quan tỷ nên đã ban thưởng dụng tay rất là toàn hậu. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta thấy rõ ràng là trong trường hợp này không phải là cái sự giao tiếp. Chúng ta có thành ý khi nghĩ chứ không phải là giao tiếp. Thì ở đây nha, chúng ta không biết chúng ta sẽ dùng cái từ nào nhỉ? xin lỗi, chúng tôi có điện thoại. Chúng tôi xin kết thúc ở đây. Xin thưa cả, để làm.
Đặc biệt là họ có những hành động rất là bất chấp. Hiện nay thì tổ chức này đã có những hoạt động đã lan rộng sang nhiều quốc gia, trong đó có Nam Diên. Và ở tại Nam Diên, chính phủ tin rằng sự cộng đoàn của quốc gia này sẽ có thể dẫn đến việc phá hủy một kỳ quan của Phật giáo và cũng là kỳ quan của thế giới, đó là Borobudur. Borobudur là một trong những thánh tích của Phật giáo ở tại Indonesia, nằm ở trên đảo Java. Bởi quý này có thể nghe bản tin này do Nghi Quang sẽ dịch và sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của quý vị có thể là của Lâm Giang Lịch và xin mời của Lâm Giang Lịch.
Bản tin Phật giáo Nam Dương bị đe dọa bởi nhóm khủng bố ISIS, an ninh tại từ viện Borobudur được tăng cường. Jakarta, Indonesia, ngày 24 tháng 8 năm 2014. Cảnh sát Nam Dương đang ở trong tình trạng báo động tại từ viện Borobudur sau khi có sự đe dọa. Ngôi từ viện lớn nhất thế giới và là di sản thế giới đã được UNESCO công nhận, được đưa lên trang Facebook của nhóm ủng hộ Hồi giáo, được đăng tải vào ngày 15 tháng 8 trên trang Facebook mang tên Chúng ta là quốc gia Hồi giáo. Lời đe dọa được viết như sau: theo ý Thượng Đế, Borobudur sẽ bị tiêu hoại bởi nhóm thánh chiến Hồi giáo. Theo báo Jakarta Post, cảnh sát tại Java đã bắt đầu truy tầm các dữ liệu trên mạng Internet để tìm xuất xứ của kế hoạch này và ra lệnh điều tra về sự hâm dọa, cũng như mong có sự hợp tác của nhân viên an ninh nhà chùa và quân đội Nam Dương để bảo vệ ngôi chùa tránh khỏi bất cứ sự thiệt hại nào. Cơ quan bảo tồn tự viện Borobudur đang chuẩn bị cho khả năng bị đặt bom bằng cách tăng cường nhân số lực lượng an ninh bên trong và xung quanh ngôi chùa. Thiếu tướng Sunidjo, chỉ huy nhóm quân đội hoạt động tại hai khu vực trong Java, xác định sự sẵn sàng để hỗ trợ an ninh xung quanh ngôi chùa. Được xây dựng từ trung tâm Java vào thế kỷ thứ 9, Borobudur là ngôi chùa lớn nhất và là một trong những di tích quan trọng nhất trong Phật giáo. Ngôi chùa được đưa vào danh sách di sản quốc tế UNESCO vào năm 1991. Dưới hơn 500 tượng Phật mô tả nhiều khía cạnh và lời dạy của Đức Phật, Borobudur là địa điểm thu hút du khách chính của Nam Dương và là một địa điểm hành hương quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Borobudur bị đánh bom vào năm 1985 khi chính ngôi bảo tháp bị hư hại. Ba người Hồi giáo tại địa phương bị quy trách nhiệm cho việc tấn công này. Bản tin được chấm dứt công chính thức hình tuyển lại trở lại năm 1 giờ.
Thưa bác sĩ, thưa quý vị, thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần sự vật hôm nay của Trung Phật Học Phương Đại Thánh Mạng. Ngày mai thì chúng ta sẽ có bài giảng của Thượng tọa Pháp Đăng về đề tài tình xấu hổ. Chúng tôi xin kính lễ sư trụ đại lễ Thượng tọa Pháp Sư đại lễ Sư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích.
hai thứ xa thứ bằng khai. Con xin vị thành sạch những thân quân, chúng con xin tri ân sư tôn đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật pháp với cha chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Họ mong đem lại an lạc, con đời sống và hướng đến đạo và giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã sẵn sàng thành tâm chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm hết chúng nam viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được bằng tốt nữ mạnh. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm mời của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức phải làm kết duyên thần giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện sắc mộc hữu ơn đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp truyền tồn chúng sanh hồi giải thoát. Nam mô Phật Sa Di.
Thank you.